bài báo đi tìm mộ vua Hàm Nghi, một vài chi tiết lịch sử cần phải xem lại. 10 giờ sáng thứ Bảy, 6 tháng 12 năm 2003, Nguyễn Vũ Tú Anh từ thành phố Hồ Chí Minh gọi điện thoại ra Huế cho tôi biết báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật số 48 ra ngày 7 tháng 12, 2003 có bài đi tìm mộ vua Hàm Nghi của ông Ngô Công Đức rất được độc giả quan tâm. Tú Anh giục tôi tìm đọc và cho biết ý kiến. Đầu năm 1999, tôi có một chuyến về thăm công chúa Như Lý, sưu tập tư liệu, hình ảnh về vua Hàm Nghi, phỏng vấn, quay phim và chụp ảnh công chúa Như Lý và gia đình bà. Ba năm sau, vào tháng 8 năm 2002, Nguyễn Vũ Tú Anh và mẹ là VTCT đã về Corrèze, phía tây miền trung nước Pháp, thăm công chúa Như Lý và tiếp tục hỏi chuyện những năm tháng vua Hàm Nghi bị đày ở nước ngoài. Một phần thông tin và hình ảnh cả ba người sưu tập được, tôi đã công bố trên một số sách, tạp chí và báo. Nay Tú Anh giục tôi đọc bài báo trên và yêu cầu tôi cho biết ý kiến. Tôi trực giác thấy có lẽ bài báo đã có những chi tiết không khớp với những gì mà công chúa Như Lý và gia đình đã cung cấp cho tôi trước đây. Mua được tờ Tuổi Trẻ Chủ Nhật số 48, 7 tháng 12, 2003, tôi dở tìm thấy bài đi tìm mộ vua Hàm Nghi tại trang 27. Liếc mắt qua bài báo, tôi mừng rơn và thầm cảm ơn ông Ngô Công Đức đã công bố tấm ảnh ngôi mộ của vua Hàm Nghi với tấm bia khắc rõ ràng. S.M. Hàm Nghi, Amber Đan Nam, Huế 1871, Angers 1944. Tạm dịch, Đức Hàm Nghi, Hoàng đế nước An Nam, sinh tại Huế 1871, qua đời tại Angers năm 1944. Trước đây, nhiều lần tôi đưa đăng ảnh tấm bia mộ này và nói rõ vua Hàm Nghi mất năm 1944, nhưng vì chụp tấm ảnh bia mộ bằng máy tự động, không chuyên, nên chữ khắc trên bia hơi mờ nhạt. Nhiều người phớt lờ tấm bia và khăng khăng giữ lại cái thông tin cũ là vua Hàm Nghi mất năm 1943. Hôm nay, nhờ có thêm tấm ảnh bia mộ vua Hàm Nghi của ông Ngô Công Đức, tôi có thể khẳng định với giới sử học Việt Nam là nhà vua yêu nước Hàm Nghi đã qua đời vào năm 1944 tại Angers, thủ đô nước Algeria. Đề nghị các sách sử viết cho học trò nên sửa lại cho đúng niên đại này. Đọc đến nội dung bài báo, tôi lại thầm cảm ơn ông Ngô Công Đức, một nhà báo nổi tiếng trước đây và hiện nay là một nhà kinh tế năng động. Khi trở lại nước Pháp, ông đã bỏ nhiều công sức đi viếng mộ vua Hàm Nghi, trong lúc nhiều nhà khoa học nhân văn, nhiều nhà sử học chính hiệu đã cấp cặp đi họp, đi dạy, đi nghiên cứu, sưu tập tư liệu hàng năm ở Pháp và châu Âu. Tôi hiếm thấy có một người nào có tấm lòng đối với vua Hàm Nghi như ông Ngô Công Đức. Tuy nhiên, ông Ngô Công Đức không chuyên về sử nhà Nguyễn và lại chỉ tiếp xúc với những người không am tường lịch sử, đặc biệt là với người Pháp ở địa phương. Không đọc được dấu chữ Việt của các tên riêng, nên ông đã đưa ra một số thông tin cần phải nói lại cho rõ. Một, La Mã, ba người con vua Hàm Nghi. Một, công chúa Như Mai, không phải Như Mây như ông Đức viết, sinh năm 1905, bà không lập gia đình nên suốt đời bà được người ta gọi là Princess Đan Nam hoặc Princess Như Mai. Bà đậu đầu kỳ thi thạc sĩ nông học năm 1925. Ra trường, bà làm việc tại Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Pháp, Institut Agricole Français. Bà làm chủ lâu đài De Los tại làng Tonac, nơi có mộ phần của vua Hàm Nghi và gia đình. Bà mới mất năm 1999 trong một trại dưỡng lão. Lâu đài De Los của bà đã bán cho một người khác từ đầu thập niên 70. 2. Công chúa Như Lý, không phải Như Ly như ông Đức viết, sinh năm 1908. Năm 1933 lấy ông bá tước De La Besse, nên ở địa phương người ta chỉ biết Comtesse De La Besse chứ không biết công chúa Như Lý. Ông bà De La Besse làm chủ trang trại và lâu đài De La Noche rất giàu có ở Vizoise thuộc tỉnh Corrèze, sát bên cạnh tỉnh Dordogne. Từ tháng 9 2002, bà phải vào bệnh viện để được săn sóc tuổi già. Bà có 5 người con đều còn sống ở Corrèze. 3. Hoàng tử Minh Đức sinh năm 1910, đi lính Pháp. Thời Pháp kháng Đức, ông lên đến cấp tá. Hoàng tử qua đời vào ngày 7 tháng 8 năm 1990 tại bệnh viện Val de Grâce, Paris. Hoàng tử có vợ nhưng không có con. Vợ ông, bà Dolly, đang sống ở Paris. Hai La Mã, những thông tin lịch sử thiếu chính xác. 1. Bài báo viết Vua Hàm Nghi sinh 1871 tại Huế, mất 1940 tại Angers. 1940 do Nguyễn Đắc Xuân nhấn mạnh. Năm mất của Vua Hàm Nghi là 1944 đã được ghi rõ trên tấm bia in ngay giữa trang báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật. Tại sao ở đây lại viết là 1940? Có lẽ do lỗi Morat chăng? 2. Bài báo viết tiếp, các công chúa Như Mây, Sala, Hoàng tử Minh Đức và bà Marie-Jeanne de Lot, 1852-1941, vợ vua Hàm Nghi nhưng không ghi tước vị. Cuối cột 2, trang 27, Tuổi Trẻ Chủ Nhật, số 48, ngày 7 tháng 12, 2003. Nhiều thông tin trong đoạn báo này cần phải xem lại. Công chúa con vua Hàm Nghi có tên là Như Mai, không phải Như Mây, như tôi đã đính chính ở trên. Tác giả viết, các công chúa Như Mây, Sala, Hoàng tử Minh Đức. Như trên tôi đã viết, vua Hàm Nghi chỉ có hai công chúa là Như Mai và Như Lý. Bà Như Mai mới mất năm 1999, bà Như Lý còn sống. Trong ngôi mộ của vua Hàm Nghi chỉ có hài cốt một công chúa là Như Mai. Tác giả viết từ các ở đây làm cho độc giả nhầm là trong mộ vua Hàm Nghi có đến ít nhất hai công chúa là Như Mai và Sala. Trong nhiều tư liệu do công chúa Như Lý cung cấp cho chúng tôi, chưa bao giờ bà nhắc đến cái tên Sala. Tôi cũng không thấy có chỗ nào trên bia mộ vua Hàm Nghi có ghi tên Sala. Việc này tôi sẽ liên lạc với gia đình công chúa Như Lý để làm rõ sau. Tác giả viết tiếp, và bà Marie-Jeanne de Lot, 1852-1941, vợ vua Hàm Nghi nhưng không ghi tước vị. Đây là một sự hiểu lầm quan trọng. Chỉ nhìn vào năm sinh 1852 của bà Marie-Jeanne de Lot, 1852-1941, chúng ta cũng có thể thấy ngay bà ấy lớn hơn vua Hàm Nghi đến 19 tuổi. 1852 với 1871, nên bà Marie khó có thể là vợ vua Hàm Nghi. Theo tài liệu tôi đã thu thập được thì từ sau ngày vua Hàm Nghi bước chân lên Angers năm 1889, chính phủ Pháp đã cử bà Marie-Jeanne de Lot là một phụ nữ Pháp đến giúp việc và đồng thời theo dõi vua Hàm Nghi luôn. Về sau bà ấy quý mến vua Hàm Nghi nên bà không làm cái nhiệm vụ theo dõi mà chỉ hết lòng giúp đỡ vua Hàm Nghi về mọi mặt mà thôi. Vì thế, các con vua Hàm Nghi xem bà Marie như một bà cô. Đầu những năm 60 của thế kỷ trước, vì chiến tranh Pháp-Algeria, các con vua Hàm Nghi theo lệnh chính phủ Pháp phải dời hài cốt của vua cha sang làng Tonac, tỉnh Dordogne, Pháp và dời luôn hài cốt của bà Marie. Các con vua Hàm Nghi đã dành một cái hộc trong mộ vua Hàm Nghi ở làng Tonac cho bà Marie. Còn bà vợ của Hàm Nghi, mẹ của các công chúa Như Mai, Như Lý và Hoàng tử Minh Đức là bà Marcel Laloe. Trong một tài liệu viết tay ngày 22 tháng 6 năm 1999 của công chúa Như Lý gửi cho tôi, công chúa viết, tạm dịch. Mẹ tôi là bà Marcel Laloe, sinh năm 1884, có chồng vào năm 1904 và qua đời tại nhà tôi, lâu đài Lanos, Visoa, Corrèze vào năm 1974. Kết thúc bài viết này, một lần nữa tôi xin cảm ơn ông Ngô Công Đức đã cung cấp cho giới sử học tấm bia mộ vua Hàm Nghi ghi rõ năm mất là 1944, và để tỏ lòng biết ơn ông, tôi mạo muội nói lại cho rõ một số chi tiết trong bài báo của ông để độc giả Tuổi Trẻ Chủ Nhật có được những thông tin đáng tin cậy về ông vua yêu nước của dân tộc ta. Bài viết ngắn này cũng thay cho ý kiến của tôi trả lời yêu cầu của Nguyễn Vũ Tú Anh, người con gái Việt Nam đầu tiên được hỏi chuyện con gái vua Hàm Nghi. Người kể chuyện. Trích truyện lịch sử Chiếc Ngai Vàng Lưu Lạc của Nguyễn Đắc Xuân. Người kể chuyện này là một kẻ vô danh, không ngờ lịch sử lại đưa vào làm nhân chứng cho một vị hoàng đế suốt đời lưu lạc. Tôi là người họ Thân, cha tôi là cụ Thân Văn Nhiếp. Vào làm quan ở Gia Định, lấy mẹ tôi là cụ bà Hoàng Thị TH làm nàng hầu và sinh ra tôi là Thân Thị D và hai người em trai là Thân Trọng Hoài và Thân Trọng Huệ. Cha tôi mất, mẹ tôi tảo tần nuôi chị em tôi bữa đói bữa no. Mai sau, ông Trần Thúc Nhẫn là con rể của cha tôi nhân được triều đình cử vào Gia Định thương thuyết với Pháp, tìm gặp chị em tôi và đem về Huế gửi cho bà con nuôi. Về Huế, không nhớ do ai giới thiệu, tôi được đến ở với gia đình chị em cô Như Sắc và Hoàng Tôn Ưng Lịch, hai người con của bà Phan Thị Nhàn, vợ thứ của Hoàng tử Kiên Thái Vương Hồng Cai, hoàng tử thứ 26 của vua Thiệu Trị. Hồng Cai mất năm 1876, lúc chị em Như Sắc, Ưng Lịch mới 5-6 tuổi. Các anh khác mẹ với Như Sắc, Ưng Lịch là Ưng Thị, sau này là vua Đồng Khánh, và Ưng Đăng, sau là vua Kiến Phước, đều đã được làm con nuôi của vua Tự Đức. Từ năm 2-3 tuổi, họ đã được vào ở với gia đình vua trong Tử Cấm Thành. Còn chị em Như Sắc, Ưng Lịch là con bà Thứ, xuất thân bình dân nên sống bên ngoài, có cuộc sống bình thường như bá tánh. Tôi là gái nhưng có sức khỏe tốt. Lúc nhỏ ở Nam Kỳ lam lũ làm ăn nên trong công việc nhà tôi làm không thua bất cứ người con trai nào. Tuy là người hầu trong nhà Như Sắc, Ưng Lịch, nhưng ngoài giờ làm việc tôi được dạy dỗ học hành với thầy Nguyễn Nhuận như các con trong nhà. Có lẽ hai chị em Như Sắc, Ưng Lịch, con bà hầu, mồ côi cha sớm giống như hoàn cảnh của chị em tôi, nên họ xem tôi như là người thân trong gia đình. Không ngờ sau đó, các quyền thần Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường, thí hai vua Hiệp Hòa và Kiến Phước, đình thần đem võng lọng đến rước Ưng Lịch vào đại nội đăng quan. Ưng Lịch sợ lắm, ôm chân mẹ khóc. Bà Phan Thị Nhàn và Như Sắc kêu khóc như thử bị cướp con. Bởi vì từ sau khi vua Tự Đức băng hà, chỉ trong vòng 4 tháng mà đã có 3 ông vua Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc chết trong 3 hoàn cảnh hết sức thảm thương. Nhưng làm sao cải được mệnh trời, Ưng Lịch đành phải lên kiệu vào đại nội đăng quang với niên hiệu Hàm Nghi. Bà Phan Thị Nhàn và Như Sắc được theo vua Hàm Nghi vào ở trong Tử Cấm Thành, tôi được theo vào đại nội hầu các ngài. Sống trong Tử Cấm Thành, tôi được đối xử như một thị vệ, hằng ngày hầu cận mẹ, chị và ấu vương Hàm Nghi. Chị sống được yên ổn được khoảng 7-8 tháng gì đó, đến ngày 23 tháng 5 Ất Dậu, tức ngày 5 tháng 7 1885. Kinh đô thất thủ, ông tướng Tôn Thất Thuyết phò vua Hàm Nghi xuất bôn chống Pháp. Tôi theo xa giá Tam Cung chạy ra Quảng Trị, hầu cận bên vua Hàm Nghi. Đến hôm ông tướng rước xa giá lên Tân Sở ở miền Tây Quảng Trị để tính chuyện chống Pháp lâu dài, Hoàng Thái Hậu Từ Vũ đứng đầu Tam Cung, viện lý do sức khỏe già yếu chưa quen sương nắng, không thể rời bỏ cung điện để theo chinh chiến được. Bà đòi về lại Huế. Thế là đoàn xa giá chia làm hai, những tướng lãnh, thanh niên, trai tráng theo ông tướng rước vua Hàm Nghi lên Tân Sở, còn những quan lại già yếu, đàn bà con gái ở lại Quảng Trị với Đức Từ Vũ chờ ngày hồi cung. Nghe phải xa Đức bà, xa mẹ, xa chị, vua Hàm Nghi kêu khóc thảm thiết, ngài không chịu theo ông tướng. Bà Phan Thị Nhàn và cô Như Sắc nghĩ phải xa con, xa em đang còn thơ dại, lòng đau như cắt. Họ than khóc vái lạy ông tướng để xin đi theo, nhưng không được chấp nhận. Biết không thể cưỡng lại lệnh của ông tướng, Đức Từ Vũ và gia đình vua Hàm Nghi vốn là những người rất sành nghệ thuật hát bội, bèn bảo tôi đóng giả thị vệ trai để đi theo vua Hàm Nghi. Không rõ ông tướng có biết điều đó không, mà khi thấy tôi đi theo bên cạnh vua Hàm Nghi, ông không nói gì cả. Hai người con trai của ông là Tôn Thất Tiệp và Tôn Thất Đàm biết rõ nhưng cũng làm thinh. Thế là tôi trở thành người thị vệ hầu bên cạnh vua Hàm Nghi suốt những năm kháng chiến trong rừng núi phía tây tỉnh Quảng Bình. Tất cả những gì xảy ra với vua Hàm Nghi tôi đều chứng kiến. Hơn 3 năm sau, nhà vua bị tên Trương Quang Ngọc làm phản, bắt vua nộp cho thực dân Pháp. Tôn Thất Tiệp bảo vệ vua bị một tên Mường đâm chết tại chỗ. Chúng biết tôi chỉ là một thị vệ, chỉ làm cái bổn phận chăm sóc ăn uống cho nhà vua mà thôi, nên chúng không giết tôi. Đến cuối năm 1888, nhà vua bị đưa lên tàu Comet để vào gia đình, chuẩn bị đi đầy bên Algeria. Lúc tàu sắp rời Thuận An, tôi cảm thấy quá đau buồn, không thể tiếp tục đóng giả trai theo vua được nữa. Tôi bèn xin vua cho tôi về Huế để làm một cái gì đó xứng đáng với những người đã hy sinh. Vua hàm nghi hiểu ý tôi, ngài bằng lòng cho tôi về. Về Huế, tôi ẩn mình vào một ngôi chùa ở gần núi Thiên Thai. Như Sắc, chị của vua Hàm Nghi và thân Trọng Huệ, em trai của tôi, thường bí mật lên chùa thăm tôi. Tôi kể lại chuyện gian khổ những năm tháng vua Hàm Nghi xuất bôn. Như Sắc và Trọng Huệ kể cho tôi nghe chuyện nhục nhã của kinh đô Huế dưới triều Đồng Khánh, ông vua do giặc Pháp đưa lên ngôi. Qua tôi, Như Sắc và Trọng Huệ có nhiều cơ hội gặp nhau và họ đã phải lòng nhau. Đầu năm 1889, vua Thành Thái cho thân Trọng Huệ, Lê Văn Miến, Hoàng Trọng Phu sang Pháp học ở trường thuộc địa. Trong thời gian học ở Pháp, thân Trọng Huệ liên lạc với vua Hàm Nghi, em ruột của người yêu mình đang bị đày bên Algeria, cũng là một thuộc địa của Pháp. Bởi thế, cho dù nghìn trùng xa cách, tôi vẫn biết rõ hoàn cảnh của vua Hàm Nghi. Sau này, Trọng Huệ, Như Sắc cưới nhau, có con gái là Nam Trân gả cho Trần Văn Chương học luật bên Pháp. Trần Văn Chương lại tiếp tục mối liên hệ cũ của nhạc phụ, liên lạc với vua Hàm Nghi, cậu ruột của vợ mình. Năm 1945, Trần Văn Chương về Huế tham gia chính phủ Trần Trọng Kim, đã lên chùa thăm tôi, lúc này đã trở thành một bà vải như không. Cô ruột của vợ ông và ông kể cho tôi nghe những năm tháng cuối đời của vua Hàm Nghi. Thời Ngô Đình Diệm, ông Trần Văn Chương trong thời gian làm đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại các nước Bắc Phi đã đến biệt điện Gia Long thăm gia đình của vua Hàm Nghi. Ông Chương lại viết thư báo cho tôi biết về những người thân của vua Hàm Nghi còn ở Algeria và những người đã chuyển sang cư trú tại Dordogne và Corrèze thuộc miền Trung Tây nước Pháp. Rồi sau đó, ông Trần Văn Chương chống chế độ Ngô Đình Diệm, chế độ Diệm sụp đổ, ông Trần Văn Chương qua Mỹ, rồi từ đó ông không còn liên lạc gì với tôi nữa. Chuyện chiếc ngai vàng lưu lạc, tôi kể theo trí nhớ của tôi. Các sự kiện lịch sử có liên quan đến vua Hàm Nghi đều đã được một người cháu rể của tôi, Tâm Hằng, là một nhà sử học, hiệu đính lại bằng tư liệu khoa học. Độc giả hãy đọc chuyện và tin rằng những sự kiện lịch sử hoàn toàn đúng đắn, còn cá nhân người kể như không đã tan biến vào cõi không. Độc giả không nên tìm hiểu làm gì mất công và chắc chắn không bao giờ tìm được. Nhưng biết đâu chúng tôi sẽ lại nhập cả hồn lẫn xác vào một nhà sử học tâm huyết nào đó. Hãy cứ tin như thế, như thế. Cuộc lưu huyết lịch sử giữa rừng thẳm. Trích chương 10 tiểu thuyết Chiếc ngai vàng lưu lạc. Trời mùa đông, giữa rừng thẳm, chiều xuống rất sớm. Cũng như thường lệ, cơm tối xong, Tôn Thất Tiệp bày cờ tướng để vua tôi chơi vài ván cho đỡ buồn, rồi ngài vào giường nằm đọc sách bên ngọn đèn dầu rái để đợi giấc ngủ đến. Long sàng của ngài là một tấm đệm bằng sơ bèo trải trên một cái khung gỗ buộc bằng những sợi mây chuốt láng bóng. Long sàng kê bên một đống lửa đốt bằng những thanh củi dẻ than rất đượm. Tôn Thất Tiệp nằm trên chiếc giường ghép bởi những thanh gỗ to bằng ngón tay đặt đối diện với long sàng ngang qua bếp lửa. Đầu anh gối trên một khúc gỗ bọc bởi mấy tấm khăn vải màu lam. Bên trên chiếc gối, ngay dưới đầu anh là thanh gươm dài mà từ sau ngày rời kinh thành đến nay, tính đã hơn 3 năm trời, mà vẫn chưa một lần rời xa khỏi người anh. Ban đêm anh nằm đó để bảo vệ vua. Anh ngủ sau khi nhà vua đã yên giấc. Sáng hôm sau, khi nhà vua thức dậy thì đã thấy anh đang tập võ múa kiếm ngoài sân, chưa ai thấy Tiệp ngủ như thế nào. Về phần tôi, đêm nào cũng vậy. Sau khi vua tôi đã vào giường ngủ, tôi dọn dẹp xong là lui ra cái chòi tranh phía sau hành tại ngủ một mình. Những lần vua bị sốt rét, nửa đêm ngài khua ba tiếng mõ cốc cốc là tôi thức dậy tức tốc chạy qua, quỳ gối trước long sàng đợi lệnh. Những khi ngài sốt khát nước, tôi phải bưng nước dâng. Những khi ngài rét, tôi phải nhóm lại bếp lửa để ngài sưởi. Xa hơn một chút, bên cạnh con đường độc đạo dẫn ra khe Tà Bao là trạm thị vệ. Lúc lãnh binh Trương Quang Ngọc còn làm thị vệ bảo vệ vua, thì Ngọc phụ trách trạm thị vệ. Cùng với Ngọc có Tham Tắc, ông Lại và mấy người lính thị vệ quê quán ở Thanh Lạng. Đêm hôm ấy, 2 tháng 11 năm 1888, trời mưa lạnh, vua tôi đi ngủ sớm. Đến khoảng 10 giờ đêm, nghe có tiếng loạt soạt ở khu hành tại. Tôi tưởng vua dậy và té nhào vào vách lá nên choàng dậy chống cửa chạy qua. Vừa bước ra khỏi chòi tranh thì tôi thấy bóng của tên Ngọc quen thuộc đi cài nhắc, cầm gươm lẻn vô phòng vua đang ngủ. Tôi hoảng hốt kêu thất thanh, Lãnh Ngọc, sao nhà ngươi? Tôi kêu chưa hết câu thì có người từ phía sau phóng tới, dùng hai tay choàng qua người tôi, bịt miệng tôi lại. Nghe tiếng tôi kêu, Tôn Thất Tiệp choàng dậy tuốt gươm sẵn sàng bảo vệ vua. Tiệp chưa định được kẻ phản bội để chém thì hỡi ôi, một lưỡi gươm từ trong đêm tối phía sau anh đã đâm thẳng vào người anh. Tiệp quay lại hét lớn, quân phản bội khốn kiếp! Lưỡi kiếm trên tay anh rớt xuống và anh ngã gục theo lưỡi kiếm. Tôi bị một tên giặc ôm chặt, nhưng tôi cảm thấy đau đớn như chính tôi bị đâm vậy. Tôi nghiến răng chịu đựng. Ý thức cảnh giác tôi đã quen kể từ khi tôi giả trai để theo phò vua, giờ đây ý thức ấy càng hiện rõ. Nếu bọn Mường phản bội vua biết tôi là gái và đã để lòng yêu Tiệp thì chúng sẽ hãm hiếp rồi giết tôi để trừ hậu họa. Vì thế tôi co người lại và ôm đầu gục xuống đất như người vì sợ quá mà ngất xỉu, để yên cho bọn chúng tung hoành giữa nơi hành tại. Thấy Tiệp vì bảo vệ mình mà phải bỏ mạng, vua Hàm Nghi cũng xách gươm nhảy ra khỏi phòng đánh nhau với giặc. Mấy tên phản bội khác đã phục sẵn ở phía sau đó, liền nhảy đến ôm choàng lấy vua và giữ chặt hai cánh tay vua. Biết mình đã bị phản bội, vua Hàm Nghi lặng người đau đớn. Tôn Thất Tiệp đã hy sinh, nhà vua biết không còn ai bảo vệ mình được nữa và cũng không thể chống cự gì được nữa. Ngài bèn ngẩng mặt lên trời và than. Ta bị bọn người phản bội, ôi cũng tại số trời. Bọn phản bội thấy đã bắt được vua, chúng mừng rỡ reo mừng và giục nhau thắp đèn. Chúng buông tôi ra và tôi lặng lẽ bò đến bên chân vua cạnh xác Tiệp đang nằm trong vũng máu. Tôi vội xòe bàn tay thấm máu của Tiệp và áp vội lên ngực mình. Đèn sáng, nhà vua nhận được rõ mặt Lãnh Ngọc. Ngài đưa cây gươm cho Ngọc và nói, Lãnh Ngọc, người hãy giết ta bằng lưỡi gươm này chứ đừng bắt ta nộp cho Phú Lan Sa. Tên Ngọc giả đò vẫn lễ nghĩa với vua. Hắn sụp lạy vua và tâu vua hãy nghe đồng bọn của hắn đọc một lá thư của Boulanger gửi dụ vua về đầu hàng Pháp để hưởng phú quý. Vua khoát tay không muốn nghe. Tuy thế, bọn Ngọc vẫn quỳ đọc lá thư trước mặt vua. Lá thư được đọc xong, bọn Ngọc hỏi ý kiến của nhà vua như thế nào. Vua Hàm Nghi đáp, ta không biết kẻ viết thơ này là ai và ta cũng không biết hắn muốn gì. Bọn Ngọc xúm lại tâu vua, xin vua hãy mau mau trở về Huế. Mặc cho lời khẩn cầu của bọn phản bội, vua Hàm Nghi cằn mình đến bên xác Tôn Thất Tiệp. Ngài lấy chiếc khăn lam gối đầu của anh quấn quanh mình anh, rồi ôm xác anh vào lòng khóc nức nở. Máu của Tiệp ướt đẫm cả chiếc áo mỏ quạ màu vàng nghệ trên mình vua. Bỗng nhà vua quay qua hỏi tôi, thị vệ Tê, ta nên chết với Tiệp tại đây hay? Tôi cắn răng tâu nho nhỏ bên tai vua, thần cũng muốn chết với Tiệp, nhưng lấy ai trả thù cho Tiệp? Hiểu ý tôi, nhà vua không nói gì nữa. Trong lúc nhà vua đang ngồi trầm ngâm bên xác Tôn Thất Tiệp, bọn Lãnh Ngọc vội vàng lục soát đồ đạc ngự dụng, chọn lấy những thứ quý giá bỏ vào một trong ba cái rương chữ thọ để ngày hôm sau đưa theo vua về nộp cho Pháp. Về sau, tôi được biết Lãnh Ngọc đã giao nộp cho đại úy Pháp Boulanger các vật hạng chiến lợi phẩm thu được tối hôm ấy, gồm một kiếm lệnh, một tráp giấy tờ, 5 thoi bạc, 4 lượng bạc, 11 đồng tiền vàng lớn, 63 tiền vàng nhỏ và hình như cả chiếc ấn ngự tiền chi bổ hình tròn bằng vàng mà lúc chạy ra khỏi kinh thành, Tôn Thất Thuyết đã kịp lấy mang theo. Chú thích: vua Đồng Khánh lên ngôi không có ấn ngự tiền chi bổ để dùng, bèn cho khắc lại bằng ngà voi hình bát giác. Đọc tiếp. Đi về phía chân trời lưu lạc. Trích chương 11 tiểu thuyết Chiếc ngai vàng lưu lạc. Suốt đêm 2 tháng 11 năm 1888, một vài thị vệ còn lại ngoài trạm thị vệ giúp tôi đào huyệt chôn cất Tôn Thất Tiệp. Từ khi gặp anh đến chơi với Ưng Lịch ở phủ Kiên Thái Vương trong thành nội, cho đến khi anh bị bọn phản bội hạ sát ở chốn rừng thẳm đêm nay, tính ra đã gần 5-6 năm trời. Tôi đã phải lòng anh từ khi nào tôi không nhận ra, nhưng vì chuyện đất nước gặp buổi truân chuyên, tôi chưa hề ngỏ ý cho anh biết. Và hình như anh cũng biết tôi yêu anh, nên trong những năm tháng phò vua nơi Ma Thiên nước độc, lúc nào anh cũng ngọt ngào nhỏ nhẹ với tôi. Giờ đây anh đã hy sinh, ngồi trước nấm mộ đắp vội dưới tầng lá xanh âm u, với sự chứng giám của trời đất, tôi khấn trước hương hồn anh, tôi xin làm vợ anh, và suốt đời tôi ở thế để thờ anh. Tôi không dám khấn tôi sẽ trả thù cho anh, nhưng tôi tự hứa sẽ đi theo con đường mà anh và dân tộc đang đi. Sáng hôm sau, vào ngày 3 tháng 11, bọn Ngọc thay nhau võng vua Hàm Nghi về đồn Cha Mạc. Một tên mường chạy về trước báo tin đã rước được vua Hàm Nghi cho tướng Pháp Boulanger hay. Được tin, Boulanger hết sức vui mừng, y nhanh chóng tổ chức ngay một lễ đón vua rất long trọng. Trên cái sân rộng trước đồn, chúng cho sắp hai hàng lính bồng súng làm dàn chào. Mấy tên lính tò te, kèn ngậm sẵn trên miệng, khi nhà vua bước chân vào sân, kèn nổi lên mấy điệu nhạc lạ lẫm, làm cho nhà vua ghê tai phải rùng mình. Vua Hàm Nghi đi qua hai hàng quân danh dự một cách thờ ơ, như thử mắt không nhìn thấy. Đám lính nín cũng không tỏ ý chào lại. Ngài lấy tay đưa lên mặt, cố che giấu ngăn chặn những giọt nước mắt muốn tuôn trào. Ngài khóc vì đại cuộc chưa thành, khóc vì một số đồng bào không thể chịu đựng được gian khổ lâu dài, đã quay đầu theo giặc, phản bội quê hương giống nòi. Tôi mang trên vai cái đẩy thắt bằng một vuông vải nâu mà từ lâu vua Hàm Nghi dùng như tấm chăn đắp trong những đêm trường lạnh lẽo. Trong đẩy đựng mấy cuốn tứ thư, ngũ kinh, mấy cái chén đĩa kiểu mà nhà vua thường dùng ăn cơm hàng ngày và một bộ chén tách trà mà ngài hay ngồi uống với Tôn Thất Tiệp. Khi mới bước khỏi sân đồn lính để vào nhà nghỉ, nhà vua quay lại lấy cái đẩy trên vai tôi và quàng vào người tôi một cách đột ngột, như thử nhà vua vừa nhờ tôi mang hộ đẩy bấy giờ đến nơi rồi ngài lấy lại cho mình. Mọi cử chỉ của vua Hàm Nghi và người thị vệ đi theo sau đều không thoát ra khỏi những cặp mắt theo dõi một cách tỉ mỉ của bọn lính. Chúng đã nghe vang danh nhà vua trẻ yêu nước Hàm Nghi. Trong đầu óc chúng cứ nghĩ vua Hàm Nghi là một người dũng mãnh, cương nghị, mặt mày đanh thép như một vị tướng. Vì thế khi thấy vua Hàm Nghi đi qua sân đồn với cử chỉ khép nép thờ ơ một cậu bé nhà quê ốm o xanh xao, chúng lấy làm lạ vô cùng. Từ sự lạ lùng ấy, chúng đâm ra hoài nghi. Đích thân đại úy Boulanger đến đứng vòng tay trước mặt ngài. Vua Hàm Nghi khoát tay ý bảo không cần phải vòng tay. Boulanger nói lý nhí gì đó và được một linh mục người Việt mặc áo lính đứng bên cạnh phiên dịch lại là: Kính tâu ngài Hàm Nghi, cuộc hành trình rước ngài về vừa rồi có làm cho ngài mệt mỏi lắm không? Vua Hàm Nghi lại khoát tay và đáp: Tôi không phải là vua Hàm Nghi. Vua của tôi đang chiến đấu trong rừng. Tôi là thị vệ theo giúp việc cho ngài. Tôi bị bệnh nên bị các ông bắt. Nếu tôi khỏe mạnh, tôi đã theo vua của tôi rồi. Câu nói của vua Hàm Nghi thổi bùng lên sự nghi ngờ đang dậy trong lòng Boulanger và đồng bọn. Chúng liền nghĩ đến chuyện Trương Quang Ngọc và Nguyễn Định Tình lừa chúng để lãnh thưởng. Chúng gọi Trương Quang Ngọc đến vặn hỏi. Trương Quang Ngọc cam kết người vừa đưa về chính là vua Hàm Nghi, người hắn đã phò tá trong bao nhiêu năm, không thể nào sai được. Tuy thế, Boulanger vẫn không tin. Chúng đánh điện đi khắp nơi thông báo người mà Trương Quang Ngọc vừa bắt trong rừng Tà Bao có thể không phải là vua Hàm Nghi, đề nghị nên tiếp tục cuộc hành quân tìm bắt cho được ông vua cầm đầu phản loạn. Vua Hàm Nghi bị giữ lại ở đồn Tha Mạc mấy ngày để phối kiểm nhận diện có đúng đó là vua Hàm Nghi hay không. Đến ngày 6 tháng 11, chúng đưa vua rời Thanh Lạng. Trong mấy ngày qua, tin vua Hàm Nghi bị bắt như một tiếng sét lan đi khắp nơi. Ngọn cờ Cần Vương đã lọt vào tay thực dân Phú Lan Sa. Ôi, vận nước đã đến hồi nguy cấp. Ai nghe cái tin sét đánh ấy cũng không cầm được nước mắt. Đồng bào trong vùng chung quanh nghe ngóng theo dõi những bước giặc di chuyển nhà vua về phía đồng bằng và truyền miệng cho nhau sẵn sàng đón đường bái biệt vua. Hôm nhà vua được đưa về nghỉ lại ở một làng quê, dân chúng trong vùng kéo đến chung quanh vua. Mới thoắt thấy bóng vua, nhiều người liền sụp lạy, mắt long lanh ngấn lệ vì họ sắp phải lìa xa vị vua trẻ tuổi mà biết coi đất nước quê hương trọng hơn chiếc ngai vàng. Để đẩy sự hoài nghi trong đầu óc giặc lên cao hơn nữa, vua Hàm Nghi không tỏ ra thân thiện với sự hâm mộ của đồng bào. Ngài ngồi lặng thinh, mắt nhìn lên trời như thử trên cao xanh kia có những điều bí ẩn mà ngài chưa hề biết đến. Bọn lính theo dõi vua lại càng ngờ vực hơn. Một lúc ngài đảo mắt nhìn qua đám đông đang nhấp nhổm lại trước mặt ngài. Bỗng ngài chợt thấy một mái đầu tóc bối bạc lưa thưa. Tự nhiên ngài sụp lại đáp lễ và đến nâng người có đầu tóc bối đứng dậy. Hai người già trẻ ôm nhau khóc rồi nhìn nhau với biết bao tình cảm xót xa. Cử chỉ bất thường ấy làm cho mọi người ngạc nhiên, nhất là bọn lính Phú Lan Sa. Người tóc bối lưa thưa bạc đó là ông Nguyễn Nhuận, thầy giáo cũ của nhà vua. Cảnh tượng xảy ra quá bất thường, toán quân Pháp mặc dù không biết hai người đang nói gì, nhưng nhìn cử chỉ, thái độ những người trong cuộc, nhìn cảnh tượng một ông già đầu tóc lốm đốm bạc kính cẩn quỳ lại trước một người trai trẻ đang là tù binh của mình, quả là một chuyện không bình thường. Nếu người trai trẻ ấy không phải là vị hoàng đế đang được dân chúng ngưỡng vọng tôn thờ ấy, thì không thể có cảnh tượng ấy được. Sự việc bất thường ấy giúp cho bọn Phú Lan Sa theo dõi vua Hàm Nghi mừng rỡ vô cùng. Chúng yên tâm đã bắt được vua Hàm Nghi. Lần đầu tiên đối đầu với người An Nam xa lạ, tuy bỡ ngỡ lạ lùng với phong tục, văn hóa địa phương, nhưng cảnh tượng đầy xúc động diễn ra đích thực trong chớp nhoáng đã làm đám lính Phú Lan Sa phải kinh ngạc trước cái lễ nghĩa của người An Nam.